dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 188 với đề tài Rửa tay nhưng không rửa lòng. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 27, từ câu 15 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 27, từ câu 15 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phàm đến ngày lễ vừa qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng tên là Baraba. Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng, các ngươi muốn ta tha người nào, Baraba hay là Giê-xu là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp ngài. Quan tổng đốc đưa ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng, đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Baraba và giết Đức Chúa Giê-xu. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng, trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng, Baraba! Phi-lát nói rằng, vậy còn Giê-xu là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi, song người này đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng, ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng, xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Tổng đốc Phi-lát hỏi dân chúng muốn tha Baraba hay Chúa Giê-xu? Dân chúng đã quyết định ra sao? Câu hỏi thứ hai, Tổng đốc Phi-lát đã làm gì khi thấy dân chúng quyết tâm đòi giết Chúa Giê-xu? Hành động của ông cho thấy ông là con người như thế nào? Phi-lát đáng trách ở điểm nào? Câu hỏi thứ ba, khi thấy Phi-lát rửa tay và tuyên bố ta không có tội về huyết của người này, dân chúng đã nói gì? Chúng ta có vô can trong việc đóng đinh Chúa hay không? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Tổng đốc Phi-lát hỏi dân chúng muốn tha Baraba hay Chúa Giê-xu? Dân chúng đã quyết định ra sao? Để xoa dịu lòng dân hầu dễ dàng trong việc cai trị, chính quyền La Mã có truyền thống đến ngày lễ vừa qua sẽ ân xá một tù nhân do dân chọn lựa. Vì vậy nhân dịp lễ vừa qua năm nay, Phi-lát cũng hỏi ý kiến dân chúng muốn ân xá người nào. Hiện trong tù đang có tù phạm Baraba. Phúc Âm Mát chương 15 câu 7 cho biết hắn là một tên phiến loạn, can tội trộm cướp và giết người. Phi-lát biết Chúa Giê-xu vô tội, nhưng vì sợ dân chúng làm loạn nên ông không dám trực tiếp tha Chúa. Ông chọn giải pháp an toàn cho địa vị của ông nên ông gợi ý. Các ngươi muốn ta tha người nào? Baraba hay là Giêsu gọi là Christ? Có lẽ Phi-lát có ẩn ý khi chọn nhân vật Baraba. Ông thấy Chúa Giêsu không có dấu hiệu phạm tội và cũng biết dân chúng bắt nộp Chúa chỉ vì lòng đố kỵ mà thôi. Nên ông chọn hai người tương phản nhau một trời một vực với hy vọng dân Do Thái chọn tha Chúa Giêsu, vì ông nghĩ không ai muốn sống chung với một tên trộm cướp giết người bao giờ. Thế nhưng ông đã lầm. Câu 19 cho biết cuộc xử án tạm thời bị gián đoạn một chút. Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chim bao. Vợ của tổng đốc Phi-lát có lẽ đã nghe nhiều về Chúa Giêsu, có theo dõi những sự giảng dạy cùng phép lạ Chúa làm, nên bà biết Chúa Giêsu là người công chính. Trong đêm Chúa Giêsu bị các thầy tế lễ cả và các trưởng lão bắt nộp cho Phi-lát, bà đã bị dằn vặt nhiều bởi một giấc mơ. Chồng bà ra ngồi xử án từ sáng sớm, bà ở nhà mà tâm hồn không yên ổn nên đã sai người đến báo cho chồng mình về giấc mơ ấy và khuyến cáo rằng đừng kết án người công chính này. Tuy nhiên, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi đó để xúi dục dân chúng xin tha cho tên cướp Baraba và giết Chúa Giêsu. Vì vậy, khi Phi-lát quay lại phiên xử án và hỏi: trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai? Thì dân chúng trả lời ngay là xin tha Baraba. Phi-lát quá ngỡ ngàng, ông nói: vậy còn Giêsu là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi: song người này đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: đóng đinh nó trên cây thập tự. Theo câu 22 và câu 23. Các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và dân chúng đã chọn tha kẻ giết người thay vì chọn Chúa Giêsu là đấng chữa lành bệnh tật và cứu người chết sống lại. Khi chọn đóng đinh Chúa Giêsu thì con người cũng bằng lòng sống với tội lỗi. Và ngày nay con người cũng đang đứng trước sự chọn lựa này. Nếu chọn con đường sống chung với tội lỗi thì con người đã loại trừ Chúa ra khỏi đời sống của mình. Câu hỏi thứ hai: tổng đốc Phi-lát đã làm gì khi thấy dân chúng quyết tâm đòi giết Chúa Giêsu? Hành động của ông cho thấy ông là con người như thế nào? Phi-lát đáng trách ở điểm nào? Qua tiến trình xử án, chúng ta biết quan tổng đốc Phi-lát thấy rõ Chúa Giêsu vô tội. Và ông cũng thấy được giả tâm của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão muốn giết Chúa Giêsu chỉ vì lòng ganh tị, nên họ đã xúi dục dân chúng đồng lòng với họ. Thế nhưng, ý muốn tìm cách tha Chúa Giêsu của Phi-lát đã không thắng được quyết tâm đòi giết Chúa của dân chúng. Tiếng la của họ càng ngày càng lớn. Những sự ồn ào quá mức khiến Phi-lát thấy mình không kiểm soát nổi đoàn dân. Ông sợ cuộc nổi loạn sắp bùng nổ nếu ông còn chần chừ. Vì vậy ông đành chấp nhận thua cuộc trước tiếng la, đóng đinh nó trên cây thập tự của đoàn dân đang náo loạn pháp đình. Kinh Thánh ghi lại quyết định buông xuôi của Phi-lát. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng: ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Theo câu 24. Lý trí của Phi-lát cho biết Chúa vô tội. Giấc chiêm bao của vợ ông cũng nhắc nhở không nên làm hại chi đến người công chính này. Tuy nhiên, Phi-lát lại không muốn địa vị và quyền lợi của mình bị lung lay. Khi đặt địa vị ông và công lý lên bàn cân thì địa vị đã đè bẹp công lý, để rồi cuối cùng ông dùng hành động rửa tay để xoa dịu lương tâm. Phi-lát rửa tay, hay có thể nói ông đã phủi tay trước trách nhiệm của người cầm cán cân công lý mà không thực thi công lý. Những tưởng ông thoát khỏi tội làm đổ huyết người vô tội, đẩy trách nhiệm sang cho các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và dân chúng, nhưng thật ra ông không biết rằng ông chỉ rửa tay mà không thể rửa lòng. Sự nhu nhược của con người ông kết án chính ông. Ông tuyên bố: ta không có tội về huyết của người này. Nhưng đó chỉ là lời tuyên bố của ông. Đức Chúa Trời không tuyên bố như vậy. Tội giết con Đức Chúa Trời vẫn đổ lại trên chính ông. Nước chỉ có thể rửa sạch tay, nhưng không thể rửa sạch tội của Phi-lát. Chúng ta có thể trách Phi-lát. Đúng, vì Phi-lát đã nhu nhược, không dám làm theo điều đúng mình biết. Nhưng thật ra, biết điều đúng nhưng không thể làm, biết điều sai nhưng vẫn cứ làm mà không thể tránh là bản chất của con người tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô đã nói: vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có thể làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Theo Roma chương 7, từ câu 18 đến câu 21. Và Phaolô cũng chia sẻ kinh nghiệm của ông về cách giải quyết sự yếu đuối của xác thịt như sau. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Theo Roma chương 7, từ câu 22 đến câu 25. Vấn đề đáng trách của Phi-lát là khi làm theo điều sai, ông lại tưởng rằng nước có thể rửa sạch tội của ông. Ngày nay cũng vậy, nhiều người khi sống sai thì lại tìm cách rửa sạch tội bằng những phương cách của con người, hoặc bằng tôn giáo, hoặc bằng cách dùng vật chất để chuộc tội. Tất cả mọi phương cách đều sai lầm như Phi-lát ngày trước. Chỉ có một cách duy nhất mà sứ đồ Phao-lô đã nói là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Hãy chạy đến với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và sống bình an trong Ngài. Câu hỏi thứ ba. Khi thấy Phi-lát rửa tay và tuyên bố ta không có tội về huyết của người này, thì dân chúng đã nói gì? Chúng ta có vô can trong việc đóng đinh Chúa hay không? Câu 24 và câu 25 cho biết, Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng, ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng, xin huyết người đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Mặc dầu hậu quả của lời tuyên bố này đổ xuống trên con cháu dân Do Thái cho đến ngày nay, nhưng không phải chúng ta vô can trong việc đóng đinh Chúa. Chương trình của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu phải đổ huyết ra để cứu nhân loại, nhưng trách nhiệm giết Chúa mọi chúng ta phải gánh chịu. Con người tội lỗi đều đã góp phần vào sự khước từ Chúa. Người Do Thái nhận hậu quả, nhưng đừng quên rằng chúng ta không thể đứng ngoài trách nhiệm. Xin Chúa cho mọi chúng ta khiêm cung rửa lòng mình bằng huyết Chúa Giê-xu, chứ không rửa tay mà đứng bên ngoài Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27, từ câu 15 đến câu 25, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 189 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lặng trước ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh. Chưa.